Hồi 58, dạo điện thứ 10, thăm 6 nẻo luân hồi, Phật sống tế công, giáng ngày 3 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, thơ Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, đoan hành đạo đức chính y quan, bạc mau đái giác phi vi bối, thủy lục đầu sinh sương nguyệt hàn. Dịch: một mắt thân mình vạn kiếp nguy, tuân theo đạo đức chỉnh siêm y, sừng long sát mập đời phi nghĩa, đất nước sương trăng lạnh ngoãn thai. Tế Phật: nếu không tu, để kiếp người rớt xuống kiếp cầm thú thì sẽ bị khổ sở tới vạn kiếp. Bởi vậy, phải lo sửa đổi y phục cho trang nghiêm, tuân hành đạo đức sống ngay thẳng. Nếu không bị đầu thai làm kiếp thú, mình mọc sừng, long hành động phi nghĩa, làm kiếp sâu bọ, chui rút trốn đất bùng nước đục, gió trăng sương, tuyết lạnh lùng, bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh xin vâng lệnh, thưa tại sao ân sư không nói thêm nhiều câu nữa? Tế Phật: lắm lời ắt sẽ sai lầm, nói nhiều ắt sinh quái gở, do đó nói ít là hay hơn cả, nói nhiều giá trị cũng chẳng bằng tiền. Dương Sinh: vân vân, con đã lên đài sen chuẩn bị sẵn sàng, Tế Phật đã tới nơi bữa nay. Trở lại điện thứ 10 xem rõ thực trạng sáu ngã luân hồi, con phải gắn lên tinh thần minh vương. Điện thứ 10 đã tới. Dương Sinh vái chào ra mắt Minh Vương. Minh Vương hoan nghênh hai vị tới thăm bản điện, lần trước chỉ mới đến xem quán bà Mạnh, hôm nay phải tới xem cảnh trí đài chuyển kiếp luân hồi, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi tới phía trước. Dương Sinh cảm tạ Minh Vương, lại một lần nữa hao tổn tinh thần để hướng dẫn và giảng giải chúng tôi thấu hiểu. Minh Vương không có chi, đây là nhiệm vụ của tôi. Chúng sinh ở dương gian nếu như không cải tà quy chánh, ắt hẳn đài chuyển kiếp luân hồi sẽ quay miết không ngừng, thì chúng sanh quả là bất hạnh. Dương Sinh: dòng sông phía trước nước đỏ cuồn cuộn chảy, đó là sông gì vậy? Minh Vương: đó là Xích Hà sông đỏ, tức dòng tinh huyết giao hợp của chúng sinh tuôn chảy. Nhìn sông đó cuồn cuộn chảy tựa tình dục của chúng sinh dào dạt vô chừng. Dương Sinh: bên sông còn có vật gì giống như hình chiếc bánh xe chuyển động không ngừng? Minh Vương: đó là đài bánh xe chuyển kiếp chuyển luân đài, cũng là xe sông tía tử hà sa đang chìm nổi trong sông đó, quay miết không ngừng. Dương Sinh: tại sao bên cạnh còn có thêm cây cầu bắc qua? Minh Vương: bản điện là chốn chuyển kiếp luân hồi, biên giới âm phủ tới đây là chấm dứt, cho nên cây cầu là điểm nối các ngã đường khắp chốn. Tiếp theo còn có sáu cây cầu khác cắt bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, tre. Thứ nhất, cây cầu vàng. Phàm tại thế gian có công lớn tu nhân tích đức, sau khi đi thăm các ngục, được âm phủ phê chuẩn cho băng qua cầu này lên thiên đàng. Nếu như công quả tròn đầy là kẻ sĩ chân tu, sau khi chết, có người chỉ mới tới âm dương giới, biên giới âm phủ và dương gian là lên thiên đường cực lạc ngay, không phải đi qua cầu này. Thứ hai, cây cầu bạc. Phàm tại thế tu nhân tích đức, đạt mức trung, sau khi chết tới sở tụ thiện tu luyện, thời kỳ khảo hạch, thông thuộc kinh điển, nếu trúng tuyển được tới cửu tuyền bộc bố, thác cửu tuyền thanh tẩy tính linh, qua cầu này lên đường thế nhậm chức thần, tiếp nhận sự sùng bái của cả hàng vạn người, nhang khói không dứt. Thứ ba, cây cầu ngọc. Phàm tại thế có công tích thiện, sau khi trải qua sự thẩm xét của các điện xong được đầu thai nơi nhà kẻ phú quý chốn phúc địa ở cõi dương gian, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi đầu thai. Thứ tư, cây cầu đá phàm tại thế công tội ngang nhau, đầu thai làm thường dân, qua cầu này vào đài chuyển kiếp luân hồi. Năm, cây cầu gỗ phàm tại thế tội nhiều hơn công, sẽ đầu thai làm giới bằng tiện hạ cấp, chịu nghèo khổ cô quả, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. Thứ sáu, cây cầu tre phàm tại thế phạm tội ác quá lớn, phản bội thiên lý nhân luân, trộm cướp giết người, dâm loạn, ác nghiệp tràn đầy, sẽ đầu thai làm loài thai súc vật, noãn, chim muông, thấp cá tôm, cua, quá côn trùng, qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. Dương sinh đa tạ Minh Vương đã khai mở tại sao trên cầu vàng và bạc dấu chân người quá ít, còn cầu khác quá đông đúc giống như cố chen chúc đuổi theo cho kịp thời giờ. Thế Phật, ta đi cầu gỗ dành riêng của ta, người đi nẻo đường dương gian của người, không dính dấp với nhau, đó là các âm hồn sắp chuyển kiếp luân hồi, hút xăm cháo lú mê mê tỉnh tỉnh chen chúc đi trên các ngã đường dành sẵn cho mình, người bận y phục, quan tước, kẻ vác dụng cụ, người mang nghiên bút, kẻ mặc da thú, kẻ đội đầu thú có sừng, kẻ điên điên khùng khùng, mỗi người mỗi vẻ biểu lộ rõ bản năng nao nức trên dương thế. Minh Vương, họ đều mất lý trí giống như cầm dao mà chẳng biết, phen này đi người không chết thì ắt ta sẽ chết, ta lại còn hí hửng ra chiều đắc ý, cảnh dương gian cũng giống hệt cảnh này, thế mới biết hố sâu bảy người, lửa thiêu còn bốc cháy, hiện tượng luân hồi chuyển kiếp sinh sôi nảy nở, thấy cũng chẳng khác gì cảnh đó. Dương sinh, họ mê mê đắm đắm, đi trên cầu ngọc, đá gỗ tre nhắm đài chuyển kiếp luân hồi mà lao vào. Có kẻ rớt xuống mất tiêu chẳng thấy bóng tâm, chẳng hiểu những kẻ đó làm cách nào để có thể chuyển kiếp đầu thai. Minh Vương, người đời cần phải hiểu thật rõ sự việc này, tôi sẽ giảng rành rẽ dưới đây. Vạn vật chuyển sinh hẳn là do hai khí âm dương giao hợp kết cấu mà thành, đài chuyển kiếp luân hồi cũng giống như cửa ngõ âm dương của người đời. Nam nữ lúc đậm tình dục, tâm thần ắt hôn mê, tinh huyết dân tràn giống như sông đỏ, dưới đài chuyển kiếp luân hồi lớp lớp sóng dân trào, nước cuốn qua đẩy đưa bánh xe chuyển kiếp, giống như cái guồng nước quay theo nước chảy sinh ra sức hút. Những âm hồn mê mê tỉnh tỉnh này sẽ tùy nhân duyên của mỗi kẻ mà bị cuốn hút vào trong bánh xe chuyển kiếp luân hồi. Giống như cơ thể của người mẹ trên đời do tinh huyết giao hợp mà cấu tạo thành bào thai, tinh linh đã nhập vào cơ thể thai nhi 10 tháng mang thai, một sớm tới giờ, ắt linh thể này sẽ theo đài chuyển kiếp chào đời, kêu một tiếng từ tử hạ sa. Bánh xe xong tía nhào ra, máu nước cùng tuôn, khóc một tiếng, quảng kinh tỉnh thức nhìn lại đã tới trần gian. Ngoài ra còn bốn loại sinh vật là thai, trâu bò, noãn, gà vịt, thấp, cá tôm, quá, côn trùng. Tùy cuộc mà sinh sản, tùy theo khoảng thời gian dài ngắn khác nhau mà nuôi dưỡng, bào thai nơi đài chuyển kiếp luân hồi. Người đời lúc hoài thai vì hà sa, xê sông, chuyển động, cho nên thường ói mửa. Đó là lúc bào thai choáng váng, giống như cảnh ngồi xe chóng mặt nôn nao. Dương sinh, à thì ra là vậy, Minh Vương nếu như không giảng rõ người đời hiện nay chẳng hiểu, Minh Vương đài chuyển luân giống hình bát quái. Trong có một vòng tròn là hình tích thái cực, vốn gọi là vô cực nhất động sinh thái cực sinh âm dương, cho nên đài chuyển luân chuyển động tự nhiên sinh sôi nảy nở không ngừng. Bên trong có sáu lỗ để chui ra để nên gọi là sáu nẻo luân hồi. Lỗ thứ nhất, đầu thai làm công hầu khanh tướng. Lỗ thứ hai, đầu thai làm sĩ nông công thương, bao gồm cả loại nghèo khổ cô quả. Lỗ thứ ba, đầu thai làm trâu bò vân vân. Lỗ thứ tư, đầu thai làm gà vịt. Lỗ thứ năm, đầu thai làm cá tôm vân vân. Lỗ thứ sáu, đầu thai làm sâu bọ. Mỗi loài chiếu theo công tội riêng mình mà thành hình. Tế Phật giống hệt như công xưởng ở thế gian, vì nguyên liệu hơn kém nên sản phẩm cũng khác nhau. Như gỗ tốt có thể xây cất nhà cửa, gỗ xấu chỉ dùng để nấu nước nấu cơm. Con người chuyển kiếp luân hồi cũng vậy, nếu kiếp trước lương thiện thì đầu thai cũng gặp được đường ra tốt. Bởi vậy các loại nhu yếu phẩm của chúng sanh cần phải sửa đổi cho tốt hơn, mới có thể tránh khỏi đầu thai làm kẻ ác nhân. Dương sinh, có thể nói riêng về sáu ngã luân hồi được chăng? Tế Phật, sáu ngã luân hồi gồm ngã trời, ngã người, ngã Atula, ngã địa ngục, ngã quỷ đói, ngã súc sinh. Đó là căn cứ vào mỗi loài mỗi bậc mà phân loại. Ngã trời tức ngã thiên đường, nơi tiên Phật thánh thần ở thuộc hệ thống ngã trời. Sau khi các vị đó đã chứng quả thành đạo, chẳng cần húp cháo lú, không phải qua đài chuyển kiếp luân hồi mà bay thẳng lên thiên đường. Điểm này, mong chúng sanh tỉnh ngộ để thoát ly sáu nẻo luân hồi. Kẻ có nguyên lực hay túc duyên, luôn ôm ấp lòng từ bi, thấy chúng sanh chưa được độ sinh lầm trắc ẩn, nên thường chuyển kiếp đầu thai tu chân học đạo, quyết chí dạy dỗ để khai sáng dẫn đường cho chúng sanh, như các vị giáo chủ sư tổ của các tôn giáo, hẳn là phải có căn cốt tiên Phật. Do đó, nói tiên Phật không rời chúng sanh, từ xưa tới nay tiên Phật phát nguyện giáng thế cứu độ chúng sanh rất nhiều, cho nên ở tại cảnh giới bất sinh bất diệt, tiên Phật thường giáng trần gian, địa ngục. Do đó, luân hồi đổi là lai hồi để xem xét, chứ không chỉ đầu thai chuyển kiếp mới được gọi là luân hồi. Đúng ra có tới 3000 đại thế giới đường qua lại, tại sao chỉ chia làm sáu ngã? Cho nên phải nói vạn nẻo luân hồi mới phải. Tính linh không cùng nhau, chứ không ở riêng một cảnh giới nào, nhưng cùng một gốc tỏa ra muôn nẻo khác nhau, muôn nẻo khác nhau lại thâu về một gốc. Chúng sinh nên hiểu rõ điều đó. Dương sinh, những điều mắt thấy bữa nay mới đúng là sáu nẻo luân hồi. Minh Vương đại khái tình hình chuyển kiếp ở điện thứ 10 đã tiết lộ trong sách Địa Ngục Du Ký, hy vọng người đời gắn liễu ngộ cùng thể nghiệm. Đầu thai chuyển kiếp tuy do âm phủ phán quyết, nhưng kỳ thực là con đường thế nhân tự tìm tới. Nếu như không mau tu tâm dưỡng tính, một sớm đánh mất thân mình, hẳn là muôn kiếp khó tìm lại được. Kính cẩn đưa tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại thánh hiện đường, cùng chúc gặp nhiều may mắn trong việc hoàn thành cuốn sách để sớm cứu độ hết thảy chúng sinh. Dương Sinh cảm kích lời vàng của Minh Vương đã phá nổi mê chấp ngàn đời, thế nhân quả là được ơn phước hẹn gặp lại. Con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật toàn bộ điện thứ 10 địa ngục tới đây kể như đã dạo thăm xong. Trọng trách nặng nề này đã nhẹ bớt được phân nửa. Dương Sinh cũng đã quá cực nhập rằm tháng 8 mùa thu năm nay. Thiên ký sự này in thành sách, tinh thần tam tào thần nhân quỷ hẳn là điều vui mừng, chắc chắn bút mực không thể nào tả nổi. Bởi vậy chúng sanh trong thiên hạ nên in tặng sách này thật nhiều để phổ biến chân lý, đề cao chính pháp. Đó cũng là tâm nguyện của ta. Qua 10 điện địa ngục đã tới lúc bình minh ló dạng, mong chúng sinh có thể ngộ được chân lý trong sách, dứt bỏ được cái tâm lý chặt hẹp của riêng mình, mở rộng con tim từ bi hân hoan tràn ngập đất. Ngã thiên đường cũng ở ngay trước mắt. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 59, dạo khu bình dân ở âm phủ, Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ nhân gian bất nghiệp cảnh phân tranh, địa phủ bình dân tinh dạ doanh, đại hoạn khu thân nàng kháng phá, âm hồn báo thử động ưu tình dịch. Bất nghiệp người đời mãi cạnh tranh, bình dân âm phủ tối kinh doanh. Cái thân đại quả không lo lắng, hồn tới âm ti nặng chịu tình. Tế Phật, thế gian trăm nghề cạnh tranh nhau, cách dị thường. Âm phủ dưới trời sao đêm ảm đạm, khắp nơi cũng hành nghề sầm uất. Lão Tử nói, ngô sở dĩ hữu đại quản, vị ngô hữu thân, cập ngô vô nhân, ngô hữu hà quản. Sở dĩ ta có nạn lớn vì ta có thân, tới khi ta không còn thân, ta đâu có nạn. Cái thân xác giả tạm này dĩ nhiên, bỏ thì thương vương thì tội. Do đó, người đời tới âm phủ rồi mà vẫn còn đẫm lòng, chắc ẩn nghĩ có kỳ lạ không? Bữa nay ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu bình dân để được tỏ tường. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên được. Tế Phật đã tới, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh, thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh áp giải, nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ khu bình dân, chẳng rõ phía trong có tình hình ra sao. Thế Phật, khu bình dân tức là khu bình hồn, hồn yên. Phàm người trần sau khi qua đời, những vong hồn công và tội ngang nhau, kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ắt khỏi phải đầu thai vào thẳng khu bình dân ở âm phủ. Sở dĩ gọi là khu bình dân tức là được hành nghề tự do. Tại thế nếu làm nghề nông hay buôn bán, lúc tới đây cũng có thể hành nghề cũ lấy thương. Nông làm chính để tự lực cánh sinh. Khác hẳn xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, trên dương gian không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ tới đây dĩ nhiên phải nhờ vào đôi tay làm việc, cực nhập mới mong duy trì sự sống. Chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Tướng quân giữ cửa, thần thánh từ phương nào tới khu này đây? Tế Phật, ta là Phật sống tới công, phụng chỉ hướng dẫn người phàm tham quan quý khu để viết sách khuyên đời. Tướng quân, tình hình của bản khu làm sao có thể tiết lộ được? Tế Phật, ngọc chỉ đây, mau vào trong thông báo. Tướng quân, ngu chức phạm thượng, xin Phật sống tha tội. tôi phải vào trong thông báo ngay mới được. Khu trưởng xin tế Phật tha thứ Dương Sinh. Che chở vì tướng quân không biết hai vị, bữa nay hai vị quá bộ tới thăm khu bình dân xin tha tội về việc không nghinh đón. Tế Phật cũng tại không thông báo trước, xin chớ bận tâm. Khu trưởng kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh cảm tạ sự tiếp đãi của khu trưởng. Khu trưởng ở đây có giống khu trưởng ở Dương Gian không? Tế Phật, này Dương Sinh, con chớ nhiều lời, sở dĩ kêu trưởng chỉ vì tôn xưng, còn đích thực là chủ quản khu bình hồn. Dương Sinh, các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở Dương Gian. Khu trưởng khu bình dân là nơi âm hồn cư ngụ, tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Dương Sinh, có quán ăn, quán tạp hóa, người tụ họp đông đảo chẳng khác gì Dân Gian, cũng có một số người để tóc dài, bận đồ xưa, chẳng rõ lý do tại sao. Khu trưởng, trong khu này có một số âm hồn thuộc triều đại khác, vì vậy ai nấy giữ cách sinh hoạt riêng của mình như lúc còn sống, cho nên nhìn thấy tự nhiên có chút khác nhau. Để tôi đưa hai vị ra đồng xem cách thức canh tác ngoài ruộng. Tế Phật, âm dương đôi ngã, nhưng tâm lý giống nhau, lúc sống không lo tu chính đạo, cho nên sau khi chết không quên được nghề nghiệp kiếp trước, do đó nói chết mang nghề nghiệp theo.
Tâm hồn không bỏ nghề nghiệp trước, họ chỉ thích làm nghề cũ. Dương Sinh, ruộng đất ngoài đồng khắp nơi đều có người canh tác. Tất cả lại chỉ nhờ vào đôi tay làm việc khó nhọc, cần cù, không hề có một con trâu hay cái cày, máy giúp sức. Khu trưởng sau khi chết chẳng thể so sánh với lúc còn sống thì sao hưởng phúc, cho nên chỉ nhờ cậy ở năng lực tự nhiên làm việc để sống. Dương Sinh, tình hình sinh hoạt của những người này ra sao? Khu trưởng, sinh hoạt giống như người thế gian, ngày ba bữa ăn uống làm lụng nghỉ ngơi, có giờ giấc. Vì hồn phách của họ còn mê loạn, thất tình lục dục, do đó cũng có hôn nhân qua lại, bình thường làm lụng vất vả khổ cực, sống lâu thành thói quen. Dương Sinh, có phải họ sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây? Khu trưởng, chẳng phải họ cũng có mệnh thọ quản chế, hết hạn được trở về nghỉ ngơi để chuyển kiếp đầu thai. Dương Sinh, chẳng rõ Dương Gian đốt giấy vàng, giấy tiền, chi phiếu cùng lễ vật cúng bái ở đây họ có được hưởng không? Khu trưởng, vấn đề này là một nghi vấn mà thế gian cứ tranh luận hoài. Tôi xin đặc biệt trình bày như sau. Tổ tiên người đời sau khi tạ thế có kẻ đốt giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, chi phiếu vân vân để cho người chết sử dụng, nhưng những người này lại đều là những thân đợi tội ở âm phủ. Bởi vậy họ không được hưởng tiền bạc đó. Tục ngữ nói, vận lai hoàng thổ biến thành kim, vận tới đất biến thành vàng. Lấy Dương Gian hiện tại mà luận thì ở đó thì tắc đất tắc vàng. Đất có thể biến thành vàng là sự thật. Còn như thế, trò than, giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền vân vân cúng cho người chết cuối cùng đều về đất. Cho nên đất có thể sinh ra vàng là gốc ở cái lý ngũ hành tương sinh tương khắc, giấy qua lửa thành tro, nhưng vàng thép thì lại bất diệt, tro hóa thành đất, hơi nước thấm ướt nó, cho nên nói đó là khí của ngũ hành. Âm hồn nhận được giấy vàng của con cháu đời sau là do ngũ tạng nhận được khí đó, giống như người hấp thụ phần dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Dương Sinh, cớ sao vẫn nghe nói trong lúc nằm mơ con cháu thường thấy ông bà cha mẹ hiện về xin tiền để tiêu? Khu trưởng, thức ăn của các vong linh là khí, cho nên đồ cúng chưa từng bị vong hồn nuốt mất là bởi vong hồn chỉ hít khí vị mà thôi.
vong hồn vì phải làm việc để sống hoặc sau khi bị hình phạt, nguyên khí không đủ, cho nên có kẻ trở lại dương gian, hướng người thân xin ăn, đòi tiền, đó là cầu yểm trợ nguyên khí. Đốt giấy tiền vàng bạc chẳng cần nhiều lắm, nhận được chút lòng hiếu thảo của con cái là đủ rồi. Tại dương thế chính mình sống giàu sang, tổ tiên cũng không có cách gì nhận được các phần phúc khí, cho nên việc cúng bái là cốt để yên lòng người chết, để đạo lý tồn tại như phúc khí, một môi khí, khí mốc, chẳng phải là loại khí sao? Bởi vậy, đốt giấy để hóa khí, hóa âm khí của vong hồn, để trợ nguyên khí rất là điều đúng, người đời chớ có khinh thị, tuy nhiên chẳng cần đốt quá nhiều, lỡ vong hồn không có may mắn để nhận sẽ lãng phí, do đó đốt giấy tiền vong hồn sẽ chỉ hấp thụ được khí, chứ không dùng để mua bán được. Ở âm phủ có loại tiền riêng lưu hành, tuyệt đối không nhờ cậy dương gian cung cấp. Tế Phật giấy tiền chỉ hữu dụng đối với những vong hồn bình thường, còn nếu là kẻ có công, đại thiên ở cõi thế, hoặc kẻ tu đạo sau khi chết họ quy chân, nguyên linh đạo khí của họ sung thiên, không dùng tục tiền, tục khí để bổ sung. Điểm này mong người đời hiểu rõ. Dương Sinh ân sư nói rất chí lý, tuy nhiên những xưởng in giấy bạc âm phủ ở dương gian lại bất nhất, nên phẩm chất chế tạo sai biệt quá lớn, mang tới ngân hàng nhà nước ở âm phủ không hiểu làm sao sử dụng. Tế Phật ha ha, công xưởng chế tạo tiền âm phủ ở dương gian quá nhiều, nên phần đông chỉ nhằm kiếm lời thành bớt công, giảm vật liệu, nếu như không chế tạo thật thà, đó là tự tác nghiệp. Ta đã từng thấy âm phủ hoàn trả lại những món đồ không đủ tiêu chuẩn rất nhiều. Dương Sinh âm hồn ở khu bình dân với vong hồn phạm tội có chi bất đồng? Khu trưởng vong hồn ở khu bình dân được tự do, không quá bị trói buộc, muốn tới dương gian có thể được phê chuẩn khoảng 7 tháng thay phiên nhau ra ngoài. Nếu là tội hồn thì trái ngược hẳn, lúc thường chịu hình phạt, trừ phi tự mình tế sao hoặc ăn đặc biệt, còn không khó được ra ngoài. Ngoại trừ tháng 7, kẻ có tội nhẹ có thể ra ngoài đi đây đi đó. Dương Sinh à thì là vậy, Tế Phật khuyên người đời lo tu, thân học đạo, giác ngộ chân lý, thấy được ảo thân là giả, để sau khi chết không còn ảo tưởng là mình vẫn còn sống ở thế gian, đến khu bình dân lại còn muốn làm việc nặng nhọc vất vả, rất khó chữa trị nổi, không vượt được đường tử sinh, ắt sinh như tử, tử như sinh, sinh sinh tử tử, lăn lóc mãi trong vòng luân hồi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Bữa nay thời giờ đã hết, chuẩn bị trở lại hiện đường. Khu trưởng lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn, Dương Sinh cảm tạ sự chỉ dẫn của khu trưởng, xin cáo từ. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác,